Meter Man.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 27 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng nửa đêm Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Đêm Giáng sinh năm nay tại Sài Gòn, do ảnh hưởng thấp, nên những cơn mưa kéo dài tầm tã suốt từ chiều cho đến tối. Và vì vậy, những chương trình dành cho thánh lễ đêm Giáng sinh dự tính được tổ chức ngoài trời tại Trung tâm Mục vụ và Văn hóa phải thay đổi cấp tốc vào trong nhà nguyện chủng Việt. Phần hoạt cảnh trước lễ do các nữ tu phụ trách cũng không thể diễn được. Từ những ngày trước lễ, 12.000 thiệp mời đã được gửi đi vì năm nay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn muốn tổ chức một thánh lễ đêm Giáng sinh khác hơn mọi năm. Không ở trong nhà thờ chính tòa, mà là tại Trung tâm Văn hóa Công giáo. Ngài muốn mời gọi không chỉ giáo dân trong giáo phận của mình đến để cùng chia sẻ niềm vui trong đêm con Thiên Chúa giáng trần, mà cả những anh chị em khác tới tham dự. Vì Giáng sinh không chỉ dành cho người Công giáo mà thôi, mà là cho tất cả mọi người, lương cũng như giáo. Gần đến 9 giờ đêm thì trời ngớt mưa dần và sau đó thì tạnh hẳn. Tuy vậy, ban tổ chức vẫn không thể để Đức Hồng Y và quý cha đồng tế thánh lễ ngoài trời theo chương trình được. Nên có hai địa điểm dân lễ. Địa điểm thứ nhất trong nhà nguyện tiểu chúng viện, Đức Hồng Y Gioan Bautista chủ tế cùng linh mục tổng đại diện Huỳnh Công Minh, linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, với sự tham dự của các thầy đại chúng sinh, các khóa 7-8-9, phụ trách hát lễ và các phần phụng vụ. Tất cả các khách mời như đại diện lãnh sự quán các nước, đại diện tôn giáo bạn và đa số các giới trong giáo phận đều tham dự thánh lễ tại đây. Địa điểm thứ hai được tổ chức tại hội trường của Trung tâm Văn hóa Công giáo. Ngay trước đó nửa tiếng đồng hồ, do linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, giám đốc chủ tế, cùng linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn, linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh đồng tế. Hàng ngàn chiếc ghế ở ngoài trời chuẩn bị cho người dự lễ bị bỏ trống do ướt nước mưa. Linh mục quản lý đại chúng viện Giuse Trần Văn Lưu thật là vất vả, vừa chạy chỗ này lo che chắn cho dàn âm thanh của công ty Việt Thương do anh Nguyễn Thái giám đốc hỗ trợ, vừa thấy ngài ở chỗ kia lo cho mọi người dự lễ được có chỗ ngồi thoải mái để yên tâm sốt sắng dự lễ. Sau khi thánh lễ của hai nơi kể trên vừa xong, thì mọi người được linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn thông báo sẽ có các nghệ sĩ công giáo quen thuộc như Tam Ca Áo Trắng, Hoàng Thanh, Kim Lệ, Phi Nguyễn, Tuyết Mai Ly, phục vụ một chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh. Những bài hát Giáng sinh quen thuộc như tiếng hát Thiên Thần, Cao Cung Lên, Hàng Bê Lêm, dân dân, được các nghệ sĩ trình bày và được cử tọa tán thưởng, nồng nhiệt. Trong bầu khí linh thiêng của đêm Giáng sinh, Đức Hồng Y cùng các vị khách quý cũng đã cùng với tất cả mọi người hát vang lên ca khúc quen thuộc Đêm Đông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Đời. Chương trình văn nghệ đã kết thúc khi gần 11 giờ đêm, nhưng mọi người vẫn còn nấn ná, chưa muốn ra về. Cũng tin Việt Nam. Sáng ngày 25 tháng 12, tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, theo thông lệ gần 10 năm nay, hơn 1.000 anh chị em khuyết tật khắp nơi trong thành phố, không kể lương giáo, từ sớm đã quy tụ về trong ngôi thánh đường của giáo phận để tham dự thánh lễ Giáng sinh do Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống chủ tế cùng linh mục tổng đại diện Huỳnh Công Minh, cũng là cha sở nhà thờ chính tòa, và các linh mục trong giáo xứ. Trong thánh lễ, Đức Cha đã chia sẻ với anh chị em khuyết tật, dù ở trong hoàn cảnh nào, mọi người chúng ta cũng đều được Thiên Chúa yêu thương, và mời gọi tất cả chúng ta trong từng hoàn cảnh, dù bị khiếm khuyết về thân thể, nhưng đừng bao giờ để bị khiếm khuyết trong tâm hồn. Ngay sau thánh lễ, cũng như truyền thống hàng năm, các ca sĩ công giáo quen thuộc đã đến để giúp vui cho những người kém may mắn, một chương trình văn nghệ rất ý nghĩa. Mở đầu, chính Đức Cha Vũ Duy Thống được mệnh danh đặc biệt là ca sĩ đặc biệt của đêm nay, đã hát liền hai ca khúc do chính Ngài sáng tác, Rộn Ràng Noel Sang và Tích Cao Trên Trời, với những câu như Ca Lên Đi, Câu Ca Vui Tươi, Ca Lên Đi, Nhân Gian Nơi Nơi, Nguồn Hòa Bình Đã Đến Rồi. Thôi xa đi đêm đen than vang, thôi xa đi con tim nghi nan, cuộc đời rạng đẹp bình an. Những gương mặt rạng rỡ hân hoan, dù một số anh chị em khiếm thị tuy không nhìn thấy gì, và các anh chị em khiếm thính thì không nghe được gì, chỉ nghe do minh họa bằng cử chỉ. Nhưng những tiếng vỗ tay hòa chung cùng tiếng hát của Đức Cha Phụ Tá đã làm cho không khí sáng ngày lễ Giáng sinh thật vui tươi. Và khi tiếng hát của các ca sĩ quen thuộc như nghệ sĩ Kim Lệ, với câu ca Dương Trần đã vang lên bài thánh ca, Mùa Đông Năm Ấy Chúa Sinh Ra Vì Ta. Ca sĩ Tuyết Mai Ly thì rưng rưng nước mắt, khi linh mục Vương Sĩ Tuấn giới thiệu cô khiếm thị Nguyễn Thị Thảo, quê Hải Dương, ở mái ấm Thiên An, đã đoạt 3 huy chương vàng bơi lội tại Paragames thứ 3 vừa qua. Tin Việt Nam. Chiều ngày thứ Năm 15 tháng 12, linh mục Vũ Khởi Phụng, dòng Chúa Cứu Thế, đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho ông bà Bàn Bá Lân, nhân dịp bà Bàn Bá Lân qua đời và con cháu rước cốt về đặt tại nhà hài cốt thuộc dòng Chúa Cứu Thế 38 đường Kỳ Đồng. Nhà thơ Bàn Bá Lân thuộc thế hệ văn học Việt Nam thời đầu thế kỷ 20. Trong những năm cuối đời, ông nhận biết Chúa và tin theo đạo. Người bạn văn chương đồng hành với ông là nhà văn Phạm Đình Khiêm, đã cho biết như trên. 17 năm trước đây khi qua đời, nhà thơ Bàn Bá Lân đã được chính linh mục Vũ Khởi Phụng cùng với cụ Phạm Đình Khiêm đưa cốt về lưu giữ tại nhà hài cốt này. Nay cụ bà qua đời, cũng vẫn cụ Phạm Đình Khiêm và linh mục Vũ Khởi Phụng cùng con cháu đưa cốt về đặt cạnh cốt của cụ ông. Cụ bà đã được rửa tội cùng với cụ ông khi cụ ông tin theo đạo. Trong buổi lễ có sự hiện diện của linh mục Phạm Trung Thành, phó giám tỉnh, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Vịnh, phó chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tin Roma. Văn phòng thư ký của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Thiếu nhi đã hoàn thành một tập tài liệu mới nhằm mục đích khuyến khích thiếu nhi và thanh thiếu niên dấn thân và hăng say rao giảng tin mừng. Tập tài liệu trên đưa ra 4 đề nghị cụ thể sau đây để cổ võ và khuyến khích các nhà truyền giáo tí hon hãy mang lại cho cuộc đời mình những ý nghĩa thâm sâu và biết cộng tác vào nghĩa vụ rao giảng tin mừng của giáo hội. Thứ nhất, các trẻ em hãy dâng kinh nguyện sớm tối thành mạng lưới cầu nguyện, qua đó các em nối kết với Thiên Chúa và với nhiều trẻ em khác trên toàn thế giới. Chúng ta có thể nguyện xin Thiên Chúa khấn ban cho những trẻ thuộc mọi dân tộc và văn hóa được bình an và niềm vui. Thứ hai, qua việc truyền thông bằng miệng, trẻ em có thể kể lại cho bạn bè các em về tất cả những gì các em biết về Chúa Giêsu. Cần phải có một cuốn lịch bỏ túi ghi lại mỗi ngày một câu tin mừng. Chắc chắn cuốn lịch bỏ túi này sẽ hữu dụng nhiều cho mục đích trên. Mỗi buổi sáng, mỗi tông đồ nhỏ sẽ xếp tờ lịch và trao tặng cho bất cứ người bạn nào mà em gặp trong ngày. Thứ ba, các trẻ em cũng cần học hỏi và tập luyện nhân đức, biết chia sẻ và lòng quảng đại. Qua việc mỗi ngày các em bỏ vào quỹ tiết kiệm món quà tặng dân cúng nhỏ, nhằm mục đích giúp cho các dự án bác ái. Thứ tư, sau cùng những trẻ em nào muốn tham dự vào việc truyền giáo trong thành phố hay làng mạc của mình, phải lo chăm sóc cho các trẻ em ngoại quốc đang sinh sống ngay trong địa phương của mình. Mỗi năm, vào ngày 19 tháng 3, ngày lễ thánh cả Giuse cũng là ngày sinh nhật của Hội Thiếu Nhi Truyền Giáo. Tất cả các trẻ em truyền giáo sẽ tổ chức mừng lễ chung với tất cả các em trong vùng. Tập tài liệu với 4 đề nghị trên cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên trở thành các nhà truyền giáo tí hon sẽ được gửi đến các trung tâm truyền giáo và các văn phòng đại diện cho Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Thiếu Nhi tại các giáo phận, để có thể phân phối và phổ biến cho các nhóm thiếu nhi và thanh thiếu niên trong các cộng đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài giảng nửa đêm Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng thánh lễ nửa đêm Giáng sinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích 3 điểm chính. Con trẻ Bethlehem là con Thiên Chúa. Con trẻ Bethlehem là ánh sáng. Con trẻ Bethlehem là hòa bình. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi hai phần đầu. Con trẻ Bethlehem, Chúa Giêsu hài lòng là con Thiên Chúa, mang đến ánh sáng sự sống, sự thật và tình thương cho mọi người. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa phán với Chúa tôi, con là con Cha, hôm nay ta đã sinh ra con. Với những lời trên của Thánh Vịnh thứ hai, giáo hội bắt đầu thánh lễ canh thức Giáng sinh, trong đó chúng ta cử hành việc Giáng sinh của đấng cứu chuộc chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, trong máng cỏ Bethlehem. Sự kia thánh vịnh này thuộc về nghi thức phong vương cho vị vua của Juda. Dân Israel vì sự tuyển chọn của mình cảm thấy một cách đặc biệt mình như là con Thiên Chúa, được Thiên Chúa nhận làm con. Xét vì vị vua là nhân cách hóa đại diện cho toàn dân, nên việc phong vương cho ngài đã được thực hiện như là một hành động long trọng của Thiên Chúa nhìn nhận nhà vua. Theo một nghĩa nào đó, nhà vua được liên hệ vào trong chính mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong đêm Bethlehem, những lời này xưa có tính cách như là lời biểu lộ một niềm hy vọng, hơn là nói lên một thực tại đang hiện diện. Này mặc lấy một ý nghĩa mới và không ngờ trước được. Con trẻ trong máng cỏ là thật con Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là hiện hữu cô đơn, nhưng là một cộng đoàn tình yêu hổ tương trong sự cho đi và nhận lại. Ngài là Cha, Con và Thánh Thần. Còn hơn thế nữa, trong Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, chính Thiên Chúa trở nên con người. Thiên Chúa Cha nói với Ngài như sau, con là con ta. Cái hôm nay bất biến hằng hữu của Thiên Chúa đã xuống nhập vào trong cái hôm nay chống qua của thế giới, và lôi cuốn cái hôm nay mâu qua của chúng ta vào trong cái hôm nay bất biến hằng hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thật cao cả, đến độ Ngài có thể trở nên nhỏ hèn. Thiên Chúa là thật quyền năng, đến độ có thể trở nên yếu hèn, không quyền hành, và đến gặp chúng ta như một con trẻ, không gì tự vệ, ngõ hầu chúng ta có thể yêu thương Ngài. Thiên Chúa là thật tốt lành đến độ Ngài từ bỏ vinh quang Thiên Chúa và hạ mình sinh xuống trong máng cỏ. Ngõ hầu chúng ta có thể gặp được Ngài, và ngõ hầu sự tốt lành của Ngài chạm đến chúng ta, được thông truyền cho chúng ta, và tiếp tục tác động qua trung gian chúng ta. Giáng sinh là như thế. Con là con ta. Hôm nay ta đã sinh ra con. Thiên Chúa đã trở nên một con người sống giữa chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể sống với Ngài, trở nên giống như Ngài. Ngài đã chọn làm con trẻ trong máng cỏ, như là một dấu chỉ cho chúng ta biết Ngài là như thế. Trong cách thức như thế, chúng ta học cách biết được Ngài. Và trên mỗi con trẻ có chiếu tỏa một chút tia sáng nào đó của cái hôm nay, của sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa mà chúng ta cần yêu mến và vâng phục. Phải trên từng con trẻ, kể cả con trẻ chưa được sinh ra. Chúng ta hãy lắng nghe lời trích thứ hai từ phụng vụ thánh lễ nửa đêm Giáng sinh, từ sách tiên tri Isaiah như sau. Trên những ai sống trong vùng đất tâm tối, một ánh sáng chiếu tỏa lên. Ngôn ngữ ánh sáng thấm nhập trọn các phụng vụ của thánh lễ này. Ánh sáng cũng vừa được nhắc đến trong đoạn trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho Tito như sau. Ân sủng đã xuất hiện. Cụm từ đã xuất hiện trong tiếng Hy Lạp và trong khung cảnh này nói lên cùng một điều mà tiếng Do Thái diễn tả bằng cụm từ ánh sáng chiếu tỏa. Sự xuất hiện, sự hiển linh, là việc ánh sáng Thiên Chúa tràn ngập vào trong thế gian đầy bóng tối và đầy những vấn đề không được giải quyết. Cuối cùng, phúc âm tường thuật cho chúng ta rằng, vinh quang Thiên Chúa xuất hiện cho các mục đồng và bao phủ họ trong ánh sáng. Nơi đầu xuất hiện vinh quang của Thiên Chúa, thì ở đó ánh sáng được chiếu tỏa trong thế gian. Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Ngài không có bóng tối. Thánh Gioan đã nói cho chúng ta biết như thế. Ánh sáng là nguồn mạch sự sống. Nhưng trước hết, ánh sáng có nghĩa là sự hiểu biết, có nghĩa là sự thật. Đối nghịch lại với bóng tối của sự dối trá và ngu dốt. Như thế, ánh sáng làm cho chúng ta sống, chỉ cho chúng ta biết đường đi. Nhưng sau đó ánh sáng, xét như nó tỏa ra sức nóng, thì cũng có nghĩa là tình yêu thương. Nơi đâu có tình yêu thương thì ở đó xuất hiện ánh sáng trong thế gian. Nơi nào có sự thù hận thì ở đó thế giới chìm trong bóng tối. Phải, nơi máng cỏ Bethlehem đã xuất hiện ánh sáng lớn mà thế gian đang đợi chờ. Nơi con trẻ nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa biểu lộ vinh quang Ngài. Vinh quang của tình yêu trao ban chính mình và tự cởi bỏ mọi sự huy hoàng để hướng dẫn chúng ta trên con đường tình thương. Ánh sáng Bethlehem không bao giờ bị dập tắt. Qua các thế kỷ, ánh sáng Bethlehem đã chạm đến con người nam nữ, đã bao phủ lấy họ trong ánh sáng. Ở đâu phát sinh đức tin vào con trẻ thì ở đó cũng trổ sinh tình thương bác ái, lòng tốt lành đối với kẻ khác, sự chú ý cung ứng trợ giúp cho những kẻ yếu đuối và đau khổ, và hồng ân tha thứ. Từ Bethlehem, ánh sáng, tình yêu thương, sự thật thấm nhuần các thế kỷ. Nếu chúng ta nhìn vào các thánh, từ Thánh Phaolô đến Thánh Augustino cho đến Thánh Francisco và Thánh Domenico, từ Thánh Francisco Severio và Thánh Teresa Avila đến Mẹ Teresa Calcutta, chúng ta nhìn thấy sự tốt lành tuôn đổ như dòng sông, nhìn thấy con đường ánh sáng luôn luôn chiếu sáng lên khi chạm đến mầu nhiệm Bethlehem, chạm đến vì Thiên Chúa đã trở thành con trẻ. Đối lại với bạo lực của thế giới này, Thiên Chúa biểu lộ lòng tốt lành của Ngài nơi con trẻ, và mời gọi chúng ta sống theo con trẻ. Cùng với cây Giáng sinh, những người bạn chúng ta từ Áo Quốc cũng đã mang đến cho chúng ta một ngọn đuốc nhỏ mà họ đã thắp lên từ Bethlehem, để nói với chúng ta rằng, mầu nhiệm Giáng sinh đích thật là ánh sáng nội tâm đến từ con trẻ Bethlehem. Chúng ta hãy để cho ngọn lửa nội tâm này được thông truyền cho chúng ta, thắp lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa lòng nhân lành của Thiên Chúa. Với tình thương của chúng ta tất cả hãy mang ánh sáng đến trong thế gian. Chúng ta đừng để cho ngọn lửa cháy sáng này bị tắt đi vì những dòng lạnh lẽo của thời đại chúng ta. chúng ta hãy gìn giữ ngọn lửa này cách trung thành, và chúng ta cũng hãy trao ban ngọn lửa này cho kẻ khác. Trong đêm Giáng sinh, trong đó chúng ta hướng về Bethlehem, chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho nơi đấng cứu chuộc chúng ta đã Giáng sinh, và cho tất cả mọi người đang sinh sống và chịu đau khổ tại mảnh đất này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến mảnh đất rất yêu dấu của Chúa, là quê hương của Chúa. Xin hãy làm cho ánh sáng của Chúa chiếu tỏa nơi đó. Xin hãy làm cho hòa bình của Chúa đến hiện diện nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại của bài giảng thánh lễ nửa đêm Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói về Giáng sinh và hòa bình. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Nhân mùa Giáng sinh, xin được dành câu chuyện gia đình tuần này để đọc lại câu chuyện Giáng sinh sau đây. Chúng tôi gọi cháu là cậu bé Giáng sinh, bởi vì cháu đã đến với chúng tôi trong mùa Giáng sinh, khi cháu chỉ mới được 6 ngày tuổi. Đôi mắt cháu long lanh chiếu sáng hơn cả những bóng đèn mà cháu gắn trên cây Giáng sinh đầu tiên. Sau này, gia đình chúng tôi đông hơn, nhưng cháu vẫn muốn cho mọi người biết rằng chỉ có cháu mới có đủ chuyên môn để chọn lựa và trang hoàng cây Giáng sinh hàng năm. Ngay cả khi chưa mừng ngày lễ tạ ơn, cháu cũng đã lên danh sách những món quà cần thiết cho mùa Giáng sinh. Cháu thúc đẩy chúng tôi hát những bài thánh ca Giáng sinh, mặc dù chúng tôi hát chẳng khác nào ếch kêu. Thế rồi đúng ngày lễ Giáng sinh lần thứ 24 của cháu, cháu đã bất thần lìa bỏ chúng tôi. Trên đường về nhà với người vợ trẻ và một đứa con gái thơ, cháu đã bị tai nạn và qua đời trên một đoạn đường đầy tuyết. Nhưng trước đó, như mọi năm, cháu cũng đã ghé qua gia đình để trang hoàng cây Giáng sinh, như một nghi thức mà cháu không bao giờ bỏ qua. Không có tinh thần Giáng sinh của cháu, chúng tôi chẳng khác nào những vũ công thiếu tập dược. Chúng tôi không thể nào vũ khi bản nhạc đã chấm dứt. Trong nỗi đau buồn, tôi và cha cháu đã bán ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm và dọn về California. Chúng tôi bỏ lại đằng sau bạn bè và các sinh hoạt trong giáo xứ. Tôi có cảm tưởng như mình đang trở lại với thời thanh xuân. Lễ Giáng sinh lúc nào cũng âm thầm, vội vã. Lúc ấy, tôi mơ ước sẽ lập gia đình, có được 6 đứa con. Và như vậy, mỗi dịp lễ Giáng sinh, nhà tôi sẽ đầy ắp hơi ấm của tình yêu. Tôi đã tìm được người trong mộng. Nhưng đau buồn biết chừng nào khi được tin chúng tôi không có hy vọng có con. Trong cơn thất vọng, chúng tôi đã làm đơn xin con nuôi, bất kể lời cảnh cáo rằng con nuôi không thể giống như con ruột thịt. Chỉ trong một năm, cháu đã về với chúng tôi. Và thiên nhiên lại mang đến cho chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi lại sinh được 2 cháu nữa. Tuy giấc mơ của thời thanh xuân không được thực hiện, nhưng ba đứa con trong nhà là điều đã làm tôi hoàn toàn mãn nguyện. Là một đứa con nuôi, cháu không giống như chúng tôi. Nhưng qua dòng máu riêng biệt của cháu, cháu đã mang màu sắc vào trong cuộc sống của chúng tôi nhờ khiếu âm nhạc cũng như tính khí vui vẻ của cháu. 16 năm sau khi cháu qua đời, thời gian đã thêm vào cuộc sống của chúng tôi nhiều trang mới. Người vợ quá của cháu đã tái giá và có thêm một đứa con trai. Đứa con gái riêng của cháu đã tốt nghiệp trung học. Em trai của cháu đã lập gia đình và bắt đầu những truyền thống Giáng sinh riêng trong một tiểu bang khác. Em gái của cháu, một nghệ sĩ, xem ra đã thành công trong sự nghiệp. Cha của cháu và tôi đã đến tuổi về hưu, và mùa Giáng sinh năm 1987, chúng tôi quyết định trở lại Denver. Một ngày nọ, khi đứng nhìn những ngọn núi phủ tuyết, tôi nghe có tiếng xe dừng lại và tiếng chuông reo lên. Cháu nội tôi xuất hiện trước cửa nhà, với đôi mắt xanh phản chiếu những nét của cậu bé Giáng sinh ngày nào của chúng tôi. Đằng sau cháu là mẹ cháu, trên tay cầm một cây thông lớn. Cây đó là kế phụ của cháu và người em cùng mẹ khác cha 9 tuổi. Họ mở rượu và nâng ly chúc mừng chúng tôi. Sau đó họ trang hoàng cây Giáng sinh và đặt những gói quà bên dưới. Người con dâu của chúng tôi nói, cha mẹ sẽ nhận ra cách trang hoàng. Đây là cách trang hoàng của ảnh. Chúng con muốn giữ lại cho cha mẹ. 16 năm rồi, tôi không còn biết đến một cây Giáng sinh nào nữa. Trước khi ra về, gia đình của người con dâu của chúng tôi không quên mời chúng tôi sáng mai đến nhà thờ, và sau đó ở lại dùng cơm với họ. Tôi hước từ, nhưng cháu nội tôi nói như ra lệnh. Nội phải đi, vì ngày mai con sẽ hát solo trong nhà thờ. Từ lâu chúng tôi không còn tham dự những buổi lễ Giáng sinh long trọng trong nhà thờ. Nhưng vì lời mời tha thiết của cháu nội, chúng tôi đã đến nhà thờ và ngồi ở hàng ghế đầu, không kìm giữ được nước mắt khi tưởng nghĩ về quá khứ. Khi đến phần hát solo, cháu nội tôi đã hát bài Đêm Thánh Vô Cùng. Khi cháu vừa chấm dứt, cả nhà thờ vang lên những tràng pháo tay tưởng như không bao giờ chấm dứt. Sau buổi lễ, chúng tôi đến nhà người con dâu của chúng tôi để tham dự tiệc Giáng sinh. Già trẻ lớn bé, bà con xa gần, có đến 35 người có mặt trong buổi tiệc. Tôi không biết ai là bà con với ai, nhưng tất cả đều đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Sau bữa ăn, trước khi mặt trời mùa đông khuất bóng, tôi chợt nhận ra rằng một gia đình đích thực không phải luôn luôn là một gia đình được tạo thành bởi máu mủ ruột thịt, mà do bầu khí của tâm hồn. Nếu không có người con nuôi của chúng tôi, thì hẳn chúng tôi đã không được vây quanh bởi những người xa lạ nhưng rất thân thương này. Không muốn chấm dứt tức khắc ngày vui, cháu tôi níu kéo thêm một tiếng đồng hồ nữa bằng cách tình nguyện đưa chúng tôi về. Trên đường về, tôi nhận ra một phiến đá. Trên đó con gái tôi đã vẽ một hình trái tim với dòng chữ "Nhớ anh tôi, với tất cả thương mến". Phía trên ngôi mộ có đặt một vòng hoa Giáng sinh. Đứa con trai thứ hai của tôi đã cho biết, mỗi năm, cứ đến độ Giáng sinh, cháu đều gửi đến đó một vòng hoa. Trong nỗi thinh lặng, lạnh căm, nhưng đầy an ủi, chúng tôi không biết đứa cháu nội của chúng tôi sẽ làm gì. Thế rồi một lần nữa, cháu lại cất tiếng hát lên bài ca Giáng sinh bất hủ. Joy to the world. Niềm vui cho thế giới. Khi lời cuối cùng của bài thánh ca vừa chấm dứt, lần đầu tiên kể từ khi con trai tôi qua đời, tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và niềm tin và hy vọng được hồi sinh. Ý nghĩa đích thực của Giáng sinh đã được phục hồi cho chúng tôi. Alleluia!
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Nhật mùng 1 tháng Giêng năm 2006 là Chúa Nhật cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Ngài Hòa Bình Thế Giới. Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 2 câu 16 đến câu 21. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp mẹ Maria, Thánh Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn mẹ Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe, mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý vị và các bạn thân mến! Trong đoạn phúc âm hôm nay, Thánh sử Luca dừng lại ở phần thứ 3, tức là khi các mục đồng hối hả lên đường đi Bethlehem. Đến nơi, họ được mục kích sự việc đúng y như lời các thiên sứ đã nói với họ. Họ thấy con trẻ nằm trong máng cỏ, và bên cạnh hài nhi là cha mẹ người. Lời tường thuật vắn tắt của thánh sử tóm gọn những bước đường của cuộc hành trình đức tin, trong đó bước đường quyết liệt hơn cả là thái độ nội tâm đón nhận và được thể hiện ngay qua hành động cụ thể bên ngoài. Đó là sự hối hả ra đi, không chần chờ do dự. Tiếp đến là kinh nghiệm được gặp gỡ hài nhi, và sau cùng là trở nên chứng tá rao truyền cho mọi người gần xa những sự việc lạ lùng họ được tai nghe mắt thấy. Thánh sử Luca kết thúc với thái độ đáng được chú ý của mẹ Maria. Mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, cả những điều các mục đồng nói về con trẻ Giê-xu nữa. Thật vậy, lịch sử cuộc sống thế trần của hài nhi Giê-xu bắt đầu từ lòng thân mẫu cho đến lòng đất là nấm mồ của Ngài Phục Sinh, được gắn liền với lịch sử cuộc sống mẹ Maria, bởi vì bắt đầu từ lời thưa xin vâng của Ngài Truyền Tin trong tinh thần đức tin, mẹ đã hoàn toàn chấp nhận tiến bước theo con đường của Thiên Chúa. Noi gương mẹ Maria, chúng ta cũng hãy có thái độ nội tâm tin thờ Thiên Chúa, thờ lại mầu nhiệm ngôi hai nhập thể, vì hôm nay con Thiên Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Ngài đã đem đến cho nhân loại món quà cao quý nhất là chính bản thân Ngài. Vậy làm thế nào có thể kiện cường lòng tin trước một hài nhi hoàn toàn im lặng như thế được? Chúng ta học gương các mục đồng hối hả lên đường đi Bethlehem.
chúng ta cần trở về với sự bé nhỏ của tâm hồn để khám phá sự cao cả của lòng tin. Chúng ta cần diễn tả niềm vui để cho mọi người tin nhận giá trị cao cả của cuộc sống cần được bảo trì và cổ võ, thay vì làm tổn thương một cách uổng phí. Con một Thiên Chúa đã giáng trần, chúng ta hãy chúc tụng Ngài. Con Thiên Chúa từ trời cao hạ mình nên người thấp hèn như chúng ta hãy trỗi dậy đến thờ lại Ngài. Ngài đến phá tan bóng tối của tội lỗi và sự chết, để chiếu sáng ánh sáng mới của tình thương. Chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Hôm nay là ngày vui mừng. Lạy Chúa, xin thương nhậm lời nguyện thầm lặng và lòng tôn thờ chúng con trong ngày trọng đại này. Chúng con ước ao được thờ lại với tâm hồn của mẹ Maria, thân mẫu của con yêu dấu Chúa. Mẹ đã chiêm ngưỡng con Chúa lâu giờ trong thinh lặng, và đã được nghe tiếng nói đầu tiên của con Chúa, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng con biết noi gương mẹ, chiêm ngưỡng và suy ngẫm lời Chúa với tâm hồn đơn thành khiêm tốn. Xin mẹ hãy cắt bớt đi những lo lắng, để chúng con luôn chỉ biết lắng nghe lời Chúa, để cuộc sống chúng con cũng được thấm nhuần bởi lời Chúa, để chúng con chỉ biết sống và hành động như Chúa. Lạy mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con được có tâm tình của mẹ tạ ơn Thiên Chúa qua bài ca của chính mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, trong những tình yêu gần đây, nhân loại đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực y khoa, thiên văn, điện toán. Tuy nhiên, cho đến nay, các khoa học gia vẫn phải thừa nhận tất cả những tiến bộ đó chưa giúp được con người giải thích một số những hiện tượng huyền bí từng hiện hữu trên trái đất từ nhiều thế kỷ, thậm chí nhiều thiên niên kỷ. Một trong những hiện tượng huyền bí được các khoa học gia ghi nhận là khả năng thôi miên của một số nhà thôi miên học. Theo những công trình nghiên cứu về thôi miên của một số khoa học gia trên thế giới, danh từ thôi miên trong Anh ngữ đã bắt nguồn từ tiếng hypno, tên của thần ngủ trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại. Nhưng thực tế, trong bộ tiến trình thôi miên của một nhà thôi miên học đối với con người cũng như loài vật, không hẳn là một quá trình đưa người hay vật vào trong giấc ngủ vô thức. Trái lại, khi một người được thôi miên, người đó vẫn có thể có những hoạt động bình thường như biết nghe những câu hỏi, biết trả lời một cách hợp lý. Thậm chí, có nhiều trường hợp, người được thôi miên còn biết viết, biết đọc, biết hồi tưởng những kỷ niệm đã xảy ra trong quá khứ. Tuy ảnh hưởng cùng những khả năng của thôi miên là những điều có thật từ nhiều thiên niên kỷ, đông đảo mỗi người vẫn nghi ngờ và coi nghệ thuật thôi miên là những sản phẩm thuần túy của trí tưởng tượng hoặc tà giáo. Trong những năm tháng dài thời Trung Cổ ở Âu Châu, đã có nhiều nhà thôi miên học tài ba có khả năng mổ xẻ, khiến người bệnh không những không biết đau mà còn có thể không chảy máu. Tuy nhiên, vì những thành kiến xã hội, những hiểu biết không thấu đáo của nhiều vua quan thời bấy giờ, nên nhiều nhà thôi miên học đã trở thành đối tượng bị chập mũ là phù thủy, bị khủng bố và thậm chí bị hỏa thiêu. Phải mất nhiều thế kỷ và qua những nghiên cứu công phu của nhiều nhà khoa học danh tiếng trên thế giới. Có người ngày nay mới chấp nhận sự hiện hữu cũng như khả năng huyền bí của thôi miên. Đặc biệt, trong những thập niên gần đây, nghệ thuật trình diễn thôi miên ngay trên sân khấu với sự tham dự trực tiếp của khán giả đã trở thành một hiện tượng giải trí tương đối phổ biến ở Âu Châu, châu Mỹ cũng như châu Á. Một trong những người có công theo đuổi nghệ thuật thôi miên là Franz Anton Mesmer, một bác sĩ người Áo, xuất hiện vào nửa cuối thế kỷ thứ 18. Chính những công trình nghiên cứu và hệ thống hóa nghệ thuật thôi miên của ông đã đưa thôi miên học trở thành một hiện tượng huyền bí, nhưng được ứng dụng một cách rộng rãi trong việc trị bệnh, giải phẫu bệnh nhân, điều tra tội phạm, nghiên cứu khoa học, sáng tác thơ văn. Trong một công trình nghiên cứu về thôi miên học, được một nhóm khoa học gia Hoa Kỳ thực hiện gần đây nhất đã đi đến kết thúc, thôi miên học không những có khả năng giúp người trị bệnh mà còn gia tăng khả năng thần giao kết cảm, cũng như khả năng thiền lý nhãn. Các nhà khoa học cũng nhìn nhận nhiều nhà thôi miên học có khả năng giúp con người nhớ lại những kỷ niệm, những hình ảnh đã từng bị lấp tro thời gian bao phủ từ nhiều thập niên về trước. Nhận thức được giá trị của thôi miên, mặc dù hiện nay vẫn chưa có một giải thích thỏa mãn nào. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, cơ quan cảnh sát đã cho thành lập một ban nghiên cứu đặc biệt chuyên ứng dụng khả năng thôi miên trong việc điều tra tội phạm. Các nhà khoa học còn cho rằng khả năng thành công của thôi miên học không những tùy thuộc vào nhà thôi miên, mà còn tùy thuộc một cách quan trọng vào niềm tin của người được thôi miên. Trong một chương trình thí nghiệm cho đài truyền hình Los Angeles, khoa học gia Emil Frankel đã thành công trong việc thuyết phục khán giả tin tưởng một khi được thôi miên, con người sẽ có khả năng nhớ lại những sự kiện, những nhân vật, những tên người và địa danh bình thường không thể nhớ trong cuộc sống thường nhật. Cùng chung quan niệm với Emily Frankel, nhiều khoa học gia trên thế giới, nhất là các nhà thôi miên học, cũng cho rằng trí nhớ của con người trải qua một thời gian sẽ là những lớp phù sa được bồi đắp, lớp sau bao phủ lên lớp trước. Chính quá trình bồi đắp trí nhớ theo thời gian đã khiến cho những sự kiện trước bị những sự kiện hiện tại bao trùm, nên con người trong một hoàn cảnh bình thường khó có thể nhớ lại, cho dù những sự kiện đó vẫn được lưu trữ trong các tế bào của não bộ. Theo họ, một khi con người ở trong trạng thái bị thôi miên, tất cả những lớp phù sa tư tưởng sẽ được đào xới, và con người lúc đó sẽ nhớ lại những gì đã bị chôn vùi. Trong khi thực hiện những thí nghiệm về thôi miên học, các khoa học gia trên thế giới đã không thể nào ngờ, cùng với những hồi tưởng kỳ lạ của người bị thôi miên về quá khứ. Đôi khi, có những trường hợp, người bị thôi miên đã kể lại những câu chuyện, nhắc đến tên tuổi những nhân vật, và mô tả những sự kiện không phải chỉ xảy ra một vài thập niên về trước, mà còn có thể nói tới vài thế kỷ. Căn cứ vào hồ sơ lưu trữ của Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh Anh Quốc, ngay từ năm 1906, các khoa học gia đã thí nghiệm thôi miên cho một người con gái, khiến người con gái kể lại những tình tiết đã xảy ra dưới thời vua Richard đệ nhị. Điều kỳ lạ hơn là tất cả những tình tiết do người con gái kể lại, bao gồm tên người, địa danh, quần áo thời trang, các loại món ăn ở cung đình, đều hoàn toàn đúng với những tài liệu lịch sử, mặc dù trong suốt cuộc đời, người con gái đó không hề đọc hay nghe những chuyện đó cho dù là một lần. Trong những trường hợp hồi tưởng những sự kiện kỳ lạ sau khi được thôi miên trong thời gian mấy thập niên gần đây, người ta không thể không kể đến trường hợp nổi tiếng của người thiếu phụ 29 tuổi, tên là Virginia Teacher. Căn cứ vào công trình nghiên cứu khoa học được các khoa học gia ghi nhận, thì trong thời gian từ tháng 11 năm 1952 cho đến tháng 10 năm 1953, một nhà thôi miên học Hoa Kỳ tên là Maury Bernstein đã tiến hành thực hiện một loạt những cuộc thôi miên trên bà Virginia Teacher trước khi nghe bà tâm sự. Bà Virginia Teacher sinh tại Madison, Wisconsin và lớn lên tại Chicago từ năm lên ba cho đến khi lập gia đình. Trong suốt thời gian đó, bà không hề bao giờ viếng thăm Ireland và cũng không mấy khi tiếp xúc với người Ireland. Vậy mà khi được thôi miên, bà Virginia Teacher đã không những nói tiếng Anh với dòng Ireland, mà còn cho biết chính bà là Bridget Murphy, con của ông bà Murphy theo đạo Tin Lành, và sinh sống tại Meadows thuộc vùng Coast Island. Trong những cuộc thôi miên kế tiếp, bà Virginia Teacher cũng còn cho biết rằng anh trai của bà tên là Duncan, sinh năm 1796, đã thành hôn với bà Amy, con gái của bà Strainey, một người trước đây đã từng dạy bà khi bà lên 15 tuổi. Đến năm 1818, bà thành hôn với một người theo đạo Công giáo tên là Brian McCarthy, và cả hai đã dọn đến Belfast sinh sống. Ngoài ra, trong những buổi bì thương miên, bà Virginia Teacher còn ca hát những bài dân ca trữ tình của người Ireland, dù những bài dân ca đó đã xưa đến mức ngay cả những người sinh ra và lớn lên tại Ireland hiện nay cũng ít khi được nghe. Thậm chí, có lần bà Virginia Teacher còn say sưa nhảy một khúc luân vũ giống hệt như khúc luân vũ cổ điển của người Ireland. Toàn bộ những kỳ diệu về câu chuyện của bà Virginia Teacher đã được nhiều nhà khoa học Hoa Kỳ, trong đó có một số nhà nhân chủng học, nghiên cứu và điều tra trong suốt một thời gian lâu dài. Đặc biệt, tạp chí Empire cũng đặt cử một số phóng viên tên tuổi thực hiện cuộc điều tra và phối kiểm tất cả những gì bà Virginia Teacher đã nói trong hôn mê với những thực tế đã xảy ra tại Ireland lúc đó. Kết quả, những sự kiện được ghi nhận trong thời gian một năm trời đúc kết trong một báo cáo dài 19.000 chữ đã cho thấy có những sự kiện được thừa nhận hoàn toàn chính xác, bao gồm tên tuổi và lý lịch của dòng họ mà bà Virginia Teacher thừa nhận. Thế nhưng, bên cạnh những người dùng thôi miên để trị bệnh cứu người, cũng còn có một số người dùng thôi miên để thực hiện tội ác. Một bác sĩ nổi tiếng về tài thôi miên tên là Andre Laker đã bị truy nã về tội cưỡng hiếp ít nhất là 100 nữ bệnh nhân. Đại đa số các nữ bệnh nhân khi bị hiếp đều không biết chuyện đã xảy ra, vì tất cả những người đàn bà này đều bị bác sĩ Andre Laker thôi miên trước khi dỡ hành động đồi bại. Sau một thời gian dài bí mật theo dõi, cảnh sát đã ập vô phòng mạch của ông tại Marseille, Pháp Quốc để bắt. Trong cuộc sống chung quanh chúng ta, xưa cũng như nay, có rất nhiều những hiện tượng kỳ bí vượt khỏi sự nhận thức của con người. Vì không thể giải thích được những hiện tượng kỳ bí đó bằng kiến thức khoa học, nên phần đông các khoa học gia đều từ chối không chịu tin chúng hiện hữu. Đồng ý, khoa học là một công cụ giúp con người phát hiện những kỳ bí, ảo diệu trong đời sống tự nhiên. Tuy nhiên, kiến thức khoa học mà con người thu lượm được không thể nào là một chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở cửa tất cả mọi kho tàng nhiệm màu của tự nhiên. Nói tóm lại, hành trình tìm kiếm những bí mật trong tự nhiên của nhân loài cũng giống như những người đi dạo trên bãi biển. Dù cho họ có may mắn nhặt được một vài vỏ sò, hến, phát hiện được một vài con cua, con ốc hay những viên đá vùng nước, họ cũng chẳng thế nào rêu lên từ cho mình là đã phát hiện ra tất cả bí mật của đại dương. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong một buổi cầu nguyện, một cụ già đã đứng lên giữa cộng đồng để chia sẻ như sau. Một người cha và đứa con trai của ông cùng với một người bạn của nó đi thuyền ra giữa khơi. Sóng to gió lớn ùa đến khiến thuyền bị chìm và cả ba đều bị cuốn theo dòng nước. Kể đến đó, cụ già dừng lại một lúc rồi đưa mắt nhìn các bạn trẻ đang chăm chú theo dõi câu chuyện của mình. Ông kể tiếp, người cha chụp được một chiếc phao cấp cứu. Ba người, nhưng chỉ có một chiếc phao cấp cứu. Người cha biết rõ con mình là một thanh niên rất đạo đức, trong khi bạn của nó không phải là một tín hữu Kitô. Trong giây phút vô cùng nguy ngập ấy, ông phải làm một quyết định rất đau buồn, nhưng cũng rất anh hùng. Ông la lớn với người con trai. Cha rất thương con. Ông nhìn con với ánh mắt trìu mến, rồi ném chiếc phao cấp cứu cho người bạn của anh. Khi người bạn leo lên được phao cấp cứu, thì người con của ông cũng từ từ chìm vào giữa biển khơi. Cụ già kết thúc câu chuyện. Người cha tin chắc con mình sẽ về với Chúa. Chính vì thế mà ông đã hy sinh đứa con của mình để cứu sống người bạn của nó. Tình yêu của Chúa cao cả biết chừng nào, khi người cũng hy sinh chính con một của người. Sau buổi cầu nguyện, có hai thanh niên đến gặp cụ già. Một người lên tiếng, "Thưa cụ, câu chuyện cụ kể thật là ý nghĩa. Nhưng cháu nghĩ rằng người cha trong câu chuyện không thực tế chút nào khi hy sinh đứa con của mình để cứu sống người bạn của anh." Cụ già nhìn vào quyển kinh thánh đang cầm trên tay, thinh lặng trong giây lát, rồi trả lời cho người thanh niên. Quả thật, thái độ của người cha không thực tế chút nào. Nhưng hôm nay tôi đứng giữa các bạn để kể lại câu chuyện này, là bởi vì nó đã thực sự xảy ra, và nó giúp cho tôi hiểu được tình yêu của Chúa. Tôi chính là người bạn đã được người cha trong câu chuyện cứu sống khi hy sinh đứa con của mình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội Kính nhớ Thánh Gioan Tông Đồ, người thường tự giới thiệu như người môn đệ được Chúa yêu. Có lẽ hơn ai hết, Thánh Gioan Tông Đồ là người cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình. Trong sách Tin Mừng cũng như trong các lá thư của Ngài, chủ đề chính của Ngài luôn luôn là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Câu nói của Chúa Giêsu với ông Nicodemo được thánh nhân ghi lại và nghiền ngẫm cả cuộc đời của mình hẳn phải là: Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của mình cho thế gian. Thiên Chúa là tình yêu. Có lẽ không còn lời lẽ nào cao đẹp và xứng hợp hơn để nói về Thiên Chúa. Đây cũng phải là đề tài suy niệm của chúng ta trong suốt mùa Giáng sinh. Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa quả là một ơn cao trọng mà chúng ta phải không ngừng cầu xin. Lạy Hài Nhi Giêsu, chúng con chiêm ngắm Chúa trong máng cỏ. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và biết dùng cả cuộc sống để cao rao tình yêu ấy trước mặt mọi người.
Chúa đã đêm đông băng giá, nhân thế còn trong mê man giấc ngủ vui. Nào ai có hay Chúa đến đêm lạnh giá, thế nhân hững hờ như giọt lệ tàu rơi. Lạy Chúa hài nhi đã vì con xuống thế,
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.